đi bỏ lại vòng trời, anh ra đi mang theo ngậm ngùi cánh đồng mới tổ quốc không gian sông núi thân thương mặt ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy nhiều không gian dần quê đời này, nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ, từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng. Nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 1160 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth, Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 24 tháng 8 của năm 2024. Từ phòng vi âm của Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Pow Talk, để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng. À, Nam Phương chào chú à, ngày hôm nay chú khỏe không ạ?
Tôi khỏe mà tôi nghe giọng cô nó vẫn tốt lắm, không có gì, không có rè rè đâu, vẫn tốt. Tôi khỏe và chúng ta đang thực hiện chương trình cuối tuần lễ thứ tư của tháng 8 năm 2024 thưa cô. Và tôi biết chắc là con cô đã đi học được lại 2 tuần giữa mùa hè, xứ Cao Bồi, Texas, nóng lắm. Con cháu đi học, chúng ta mừng, cô mừng hơn là vì không phải lo cho con. Nhưng mà tôi biết là ngày hôm qua cô và tôi học con người... người ta nói, không phải người ta nói, Thượng Đế tạo nên con người chỉ có một bộ óc nằm trong sọ. Thế nhưng năm 1998, ông bác sĩ, giáo sư bác sĩ Michael Gerson thuộc Đại học Columbia, ông ta nhận thấy có một sự đồng tương đồng của một bộ não nữa làm việc với bộ não trên óc, đó là bộ não trong ruột. Có lẽ tôi nghĩ ông ta nói đúng đấy. Dù có một bộ não hay hai bộ não trong một con người, chúng ta vẫn phải làm theo công việc của Thượng Đế, là 20 năm đầu còn trẻ, 20 năm đầu chưa có gì lo lắng, nó vui vẻ lắm. Hai bộ não, nhưng 40 năm sau thì làm việc cực đấy. Làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm, và rồi sau 40 năm như tôi thì lại làm trò vui cho con cháu, ngồi trò hó, chờ con cháu đến thăm thưa cô. Đó là chuyện của bên Hoa Kỳ này. Tôi nghĩ là bên phía bên kia biển Việt Nam cũng như vậy thôi. Những phía bên kia biển, tháng 4, tháng 8, chớm thu mang theo nhiều không khí mát dịu, mưa nhiều. Điều đó khiến tâm trạng ai cũng trở nên hiền hòa, nhạy cảm hẳn ra. Có lẽ không phiền muộn như tôi và người khách mời, chắc chắn sẽ vui vẻ và tâm tình với cái điều tôi phiền muộn ngày hôm nay. Xin gửi lời chào đến thân mến đến thầy giáo Vũ Hùng, đã lâu không được gặp thầy. Nếu thầy giáo Vũ Hùng nghe được tôi.
Vâng. Xin chào anh Phan Đình Minh và chị Nam Phương. Tôi là Vũ Hùng từ Hà Nội, Việt Nam.
Thầy giáo từ Hà Nội, Việt Nam. Thăng Long ngàn năm. Thời tiết thế nào thưa ông? Tôi nghe Hà Nội ông mấy hôm nay mưa dữ lắm, có đúng không?
Anh Phan Đình Minh nói không sai, trời đang mưa. Và thời tiết năm nay có một đặc điểm là mưa nhiều, cho nên là có thể gọi là cây cối thì nó tươi tốt hơn, nhưng mà côn trùng ruồi muỗi thì cũng nhiều hơn ạ. Vâng.
Tôi gọi là thầy là vì thầy là thầy giáo dạy học, đứng trên bụi phấn đã một thời gian đã qua. Lúc đó thầy có dạy, lúc đó thầy có lương, nhưng ngày hôm nay thầy mất dạy, thầy vô lương. Khi đến cái thời điểm mất dạy và vô lương, thầy đã đi tù. Đi tù, nghe thấy sợ quá. Từ ngày ra khỏi tù đến bây giờ đã được bao nhiêu năm tháng rồi, thưa thầy Vũ Hùng?
Dạ thưa anh Phan Đình Minh, thưa quý thính giả, tôi ra tù vào năm mới nhất là vào năm 2019. Đến nay thì chắc cũng khoảng độ 5-6 năm gì đó. Và cái chuyện này thì trước đây là giáo viên, sau đấy là không là giáo viên nữa. Chuyện đấy nó xa rồi, thành thời xa vắng, bởi vì là từ năm 2008 là đến giờ là cũng là mười mấy năm trời rồi. Và trước đó tôi cũng đã có những lần được rất hân hạnh được chia sẻ trên làn sóng của Radio Cánh Đồng Mây. Và đến giờ phút này thì mười mấy năm trời trôi qua.
Mười mấy năm trời.
Và bao nhiêu cái lá vàng nước rơi, nước chảy qua cầu, tôi cũng không còn được như xưa nữa là xưa. Thưa anh Phan Đình Minh,
tôi thưa với thầy như thế này này. Thầy biết ở Việt Nam chúng ta có câu nói là đằng sau lưng một người đàn ông can trường, đằng sau lưng một người đàn ông thành công, đằng sau lưng một người đàn ông vĩ đại đều có bàn tay năm ngón của một người đàn bà. Bàn tay năm ngón của Tuyết Mai, vợ của thầy. Tôi thương Tuyết Mai lắm, là vì những lần thầy đi tù, Tuyết Mai tay bồng tay bế lo cho con, lo cho chồng, đặc biệt. Không lần nào tôi nói chuyện với thầy tôi không nhắc đến Tuyết Mai cả. Thầy cho tôi gửi lời thăm vợ của thầy. Thầy mới nói bây giờ khác nhiều rồi. Bây giờ cứ nói lại đi tù mới đi. Từ ngày ra tù đến giờ cho đến ngày hôm nay có gì lạ không? Nếu không có gì lạ tôi sẽ hỏi tiếp, nhưng mà chắc chắn có chuyện lạ đấy. Có gì lạ trong đời thầy không, từ ngày ra tù cho đến bây giờ, thưa thầy Vũ Hùng?
Dạ thưa anh Phan Đình Minh, thưa quý thính giả, thứ nhất là cho tôi cảm ơn rất chân thành tới anh Phan Đình Minh và quý thính giả đã nghe tôi chia sẻ. Và về phần cái câu nói là sau lưng một người đàn ông thành công và vĩ đại thì có hình bóng một người đàn bà, thì tôi cũng nói sửa lại thêm là thế này, là sau lưng một người đàn ông bình thường và thậm chí có thể gọi là bại hoại gọi là bại thua liên tiếp đấy, vẫn có người đàn bà tần tảo là vợ tôi. Thôi không sao cả, tôi cũng có chia sẻ là với mọi người là tôi cũng không đến nỗi nào, nên là thôi thì phụ nữ mà thế cũng là một điều là cũng tốt thôi. Thế còn lại tiếc nói là cái thời gian mà tôi ra tù đến giờ thì dĩ nhiên là biết bao nhiêu chuyện, biết bao nhiêu những buồn vui có, đắng cay có. Nhưng mà tôi không nói những cái buồn vui đắng cay của tôi, cái cá nhân tôi không suy nghĩ đâu. Nhưng ở đây cái buồn vui đắng cay ở những cái tôi vẫn cứ đến giờ phút này tôi vẫn còn canh cánh lên lòng về những người đang trong lao tù, những người là tù nhân chính trị, họ cũng không khác gì tôi cả, họ cũng là những người mà cất lên tiếng nói gọi là phản biện, thế nhưng mà vẫn còn án tù rằng rằng. Có những người mà tuổi tác cao rồi nhưng vẫn cứ đang nằm trong lao tù, và có những người thì cha già mẹ héo không về được, các con thì còn bé dại. Thôi thì cái chuyện đấy thì cũng chia sẻ thế thôi. Đây là cái chung, cũng chỉ là một cái chia sẻ không chưa chắc đã giúp được gì cho những người can đảm đang trong ngục tù, nhưng cũng xin góp một tiếng nói để mong rằng là có những điều mong mỏi là có những điều tốt đẹp hơn đến với những người tù và đến với đất nước của chúng ta trong cái giai đoạn trước mắt này đang sụp sôi biết bao nhiêu việc, không phải ở Việt Nam mà trên phạm vi toàn cầu. Thưa anh Phan Đình Minh, thưa quý thính giả,
tôi có một điều tôi chắc chắn tôi phải nói với thầy như thế này này. Thầy không có thua đâu, thầy không có bại đâu. Hay nói phía bên này, tôi chắc chắn là tôi lớn tuổi hơn thầy rồi, chắc chắn là tôi đã không xẻ dọc Trường Sơn đi ra miền Bắc để đánh miền Bắc rồi, không có điều đó. Nhưng nếu nói đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, nói chúng tôi thua, có thua không, có thua có bại không, không bại đâu, không bại đâu. Thầy nhìn ra trên thế giới này, người Việt Nam, thế giới Việt Nam ngoài này có khoảng chừng chưa đến 6 triệu người đâu. Chưa đến đâu. Oai lắm. Không bao giờ tôi đến đây năm 1975 chúng tôi nghĩ là chúng tôi có một cái đài như đài Sài Gòn 1160 AM này nói đi toàn cầu, nói ngay cho những người công an mạng họ đang nghe ngay bây giờ. Tôi nói với họ là những người công an mạng, các bạn đang nghe chúng tôi để nói chuyện tâm tình người Việt Nam anh em quý mến cả. Các bạn cũng chẳng bao giờ nghe thấy tôi nguyền rủa các bạn cả. Thầy không có bại đâu, thầy không bại đâu. Thầy đang vui nữa, thầy đang được nói lên tiếng nói của một con người có quyền nói, và tôi đang vui. Tôi nói được tiếng nói của một con người. Mỗi một ngày thứ bảy tôi được nói tiếng yêu thương đối với người Việt Nam, ngay cả những người Việt Nam đang không thích nghe tôi bây giờ. Cảnh công an cứ nghe đi. Có những người lên chương trình này bị mời lên công an khép tội là đã chống lại nhà nước. Có ai chống lại nhà nước đâu? Mà nhà nước chống lại người dân thì có. Nhưng mà tôi đang nói ông đang vui là vì gần ông lắm. Có hai người bạn tôi cũng cảm kích với ông lắm khi ông nhắc đến người tù. Những người tù đó đều là những người thân mến của chương trình Từ Cách Nông Mây này. Đều là những người Việt Nam nói nên tất cả tâm tình của một người Việt Nam với một người Việt Nam. Nhưng đối với ông ấy, ông đang vui, tôi cũng đang vui là vì có hai người em của ông, hai người em của tôi mới được ra khỏi nhà tù nhỏ về nhà tù lớn. Có cái điều gì vui mừng khi kỹ sư Lê Anh Hùng ra khỏi tù? Có điều gì vui mừng của thầy Vũ Hùng khi kỹ sư Phạm Văn Trội ra khỏi tù thưa thầy?
Dạ, chia sẻ với anh Phan Đình Minh và quý khán giả là khi mà những anh em ở bước chân khỏi ngục tù thì rõ ràng là rất là vui mừng, gọi là một cái niềm vui có thể nói là không khác gì là mình vừa là cái niềm vui của họ thế nào thì của mình cũng như vậy. Nhưng tôi giải thích thêm một chút với anh Vinh và quý thính giả là tôi nói là tôi đại bại, tôi nói là tôi thất bại ở đây. Không phải là tôi được làm vua, thua lặt giặc, mà tôi thất bại ở đây là tôi không phải vì là tôi có thể bị chết, có thể bị tù, nhưng tôi thấy cái sự cay đắng xót xa khi những người mà cất lên tiếng nói đấu tranh, cất lên tiếng nói phản biện một cách ôn hòa, họ không sắm dao, sắm súng, họ bị bắt bớ, tù đày, người thân của họ xót xa đau đớn, mà tôi không giúp gì được. tôi thấy đấy là một điều tôi đau đớn, tôi thất bại. Thực ra mà là tôi nói câu ấy là cái ý của tôi là như vậy, chứ không phải cái ý của tôi là tôi thất bại vì tôi không được làm vua ăn trên mồi chốc. Mà tôi muốn là tôi thành công là tôi phải được làm quan, làm vua, là được phần thưởng. Không có, tôi bây giờ không cần gì về mặt vật chất hay là về mặt quan tước. Thực tâm tôi không cần, tôi chỉ mong là những người bạn thân yêu của tôi được tự do. Và cái việc trả tự do cho những người tù chính trị thì nó yêu cầu là một cái xã hội mà họ cái chế độ cai trị phải bao dung. Và cái điều quan trọng hơn nữa là những người tù chính trị, những người tù phản biện ôn hòa, họ đều là những người yêu nước, họ đều là những người có tư cách đạo đức. Đấy là điều khẳng định. Thế thì giải thích thêm cái chỗ gọi là thất bại và đại bại nghe nó cay đắng, nhưng quả thật là tôi bây giờ còn mong được miếng ăn ngon hay sao, còn mong được nhà cao cửa rộng vợ đẹp con không cần gì. Không phải, tôi gần như là cái đấy tôi không còn có cái chí hướng là thêm những cái vật chất nọ kia, đối tôi không quan trọng. Nhưng cái ý của tôi là như vậy, chứ còn thì lại nói cái thắng thua được mất hơn kém họ kia thì quả thật là cũng phải giải thích thêm. Xong lại hiểu theo một cái cách là đại bại bởi vì là không được để mà ăn tất. À, hiệp định Paris là xé hiệp định Paris, và sau đấy là cuối cùng là chiếm trọn vẹn ăn tất. Và cái phần người Việt mà khác với cái ý thức hệ cộng sản là bị vùi dập, và không còn con đường nào khác ngoài con đường là phải ra đi, hoặc là có thể không sống nổi được trên đất nước này. Tôi không hề nghĩ như vậy, thưa anh Phan Đình Minh và quý thính giả. Dạ vâng ạ.
Tôi không lấy thước tôi đo lòng thầy được đâu, chắc chắn như vậy, không ai làm được. Tôi không lấy thước tôi đo lòng được những người bạn thân mến của thầy đang trong tù, hay thầy không đo lòng họ. Nhưng mà có một điều ấy, tôi chắc chắn một điều với thầy như thế này này, thầy có quyền hãnh diện về chính cá nhân của thầy nữa. Thầy có quyền hãnh diện là vì tất cả những người tù nhân lương tâm, tất cả những người đang đấu tranh cho dân chủ chỉ xin cái điều mà Hồ Chí Minh nói là không có gì quy bằng độc lập và tự do cả. Người ta chỉ yêu cầu cái điều đó thôi. Nhưng mà có một điều chắc chắn tôi nói, thầy không có bại là vì tôi chưa thấy một người nào đi tù. Tất cả những người đi tù đều là bạn của tôi cả, đều lên chương trình này cả. Tôi chưa thấy một người nào đi tù mà khóc, mà xin giảm án cả. Không có. Can đảm vô cùng, đứng trước mặt tòa nói bí như vậy. Tôi còn nhớ Nguyễn Thanh Giang nói, tôi còn nhớ giáo sư Trần Khuê nói, nếu các anh kết tội tôi sai, tôi sẽ tụt quần, tôi đái trước cái tòa này. Không dám kết tội. Điều tôi nói chắc chắn đi. Thầy nhìn đi, thầy ở Hà Nội thầy nhìn đi, những ngày gần đây này, những quan lớn lắm đều những quan lớn cả, cấp bậc phó thủ tướng cả, khóc xin lỗi, xin trả tiền lại, ăn gian, ăn cướp. Nhục không? Nhục đấy. Thầy nói về hiệp định này, hiệp định kia, có lẽ lịch sử ngày hôm nay là chính trị ngày hôm qua, thầy nhìn thấy biết. Nhưng mà lịch sử ngày hôm nay ngay tại nơi thầy đang ở đây này, những người cầm quyền ngày hôm nay ấy, tôi không bao giờ họ là chính quyền đâu, họ có được trên bầu đó mà là chính quyền. Những người cầm quyền ngày hôm nay ấy, đều đáng tuổi em của tôi. Thôi những người này họ có đi vào xẻ dọc Trường Sơn đánh miền Nam không? Không có đâu. Ai đi đánh miền Nam cho những người họ ngồi họ cầm quyền ngày hôm nay? Hãy hỏi đi Nguyễn Tường Thụy, Phạm Thành, Bùi Minh Quốc, Võ Văn Tạo. Tất cả những người đó đều sẽ dọc Trường Sơn đi đánh cho những người cầm quyền ngày hôm nay, nhưng họ không được một lời cảm ơn. Thầy cũng đã một thời thầy vợ là em bé quàng khăn đỏ. Thầy cũng cả đời thầy cũng đã học chủ nghĩa cộng sản. Nhưng trời cho thầy có cái óc, trời cho tôi có cái óc. Chúng ta không thù tôi thầy. Cái điều nó đúng chúng ta phải nói đúng. Tôi chưa bao giờ tôi nói cái gì sai cả. Tôi có nói lộn có. Nói sai có không? Không, không có. Lòng của tôi đồng tâm luôn có. Cái tâm mới bằng ba cái tài. Luôn luôn nghĩ đến những cái người anh em trong tù cả. Thầy buổi đầu chương trình này tôi xong, tôi không biết tôi sao tôi lại nói về con người có hai cái bộ óc, một cái bộ óc trên óc thông sọ, một bộ óc dưới cái khúc ruột của mình. Tôi không biết đâu, trước người ta nói ruột nó ngắn lắm, nhưng mà tôi nghe bác sĩ ruột của tôi nói là cái ruột của tôi nó dài 8 thước, thưa thầy Vũ Hùng. Tất cả những cái điều đó để mình chứa tất cả những cái tinh thần, những cái tinh hoa của người Việt Nam mình. Thầy biết tôi hồi nãy tôi có nói là mình không, người Việt Nam chúng tôi không có bại đâu. Thầy biết là mỗi một năm người Việt Nam chúng tôi gửi về Việt Nam cả 20 tỷ đô la cơ mà. Ngày xưa trước năm 1975 đó, ông cố tổng thống Thụy ông chỉ yêu cầu Mỹ hình như là chỉ có 700 triệu đô la thôi. 700 triệu nó có là cái gì không? Không là cái gì cả, mà nó không cho. Khi nói chuyện đến Mỹ nó không cho, tôi với thầy như này, Mỹ nó, nhưng mà phải nói Mỹ nó có cái hay, nó nói là nó làm. Điều tôi xác nhận với thầy ấy, mà tôi muốn thầy có cho ý kiến là vì thế chiến thứ hai đấy, thằng Nhật nó đã đánh bom ở trên Châu Cảng năm 1941. Mãi đến năm 1945 Mỹ nó bảo là mày đầu hàng đi, tao sẽ không đánh nhau với mày nữa. Thằng Nhật có đầu hàng không? Không, không đầu hàng, vì đó là hai quả bom nguyên tử nó đã thả xuống. Có nghĩa là thằng Mỹ nó nói nó làm, mà nó nói trước khi nó làm. Đối với nhìn xa ra một chút, từ Hà Nội thầy đi ra biển xuống Hải Phòng ngày xưa, xuống Hải Hậu, nơi mà tôi xuống tàu há mồm đi, đi vào trong miền Nam, thầy nhìn ra đi. Mấy anh Trung Quốc la sùm thế này thế kia, biển thế này thế kia. Thằng Mỹ nó gần năm đấy, nó có 4 cái tàu nguyên tử của nó, tàu ngầm nguyên tử của nó cùng một lúc, cách đây 1.5 năm đấy, nó trồi lên cùng một lúc. Mỗi một cái tàu ngầm nguyên tử nó mang 120 đầu đạn nguyên tử, nước tàu không cần tới 120 đầu đạn nguyên tử đâu. Ngay bây giờ thì anh tàu, tôi không chuyển đề tài đâu. Có thể thầy lo lắng đấy. Tại vì thầy là người Việt Nam mà, tôi cũng lo lắng đấy, tôi cũng là người dân Việt Nam vậy. Nó đang đào một cái con kinh gì đó ở miền Nam đó. Thầy có đi vào trong miền Nam, thầy thăm miền Nam chưa? Nó thằng Cà Bốt với thằng tàu nó đang đào một cái kinh ở sông Cửu Long, nó chặn nước lại vùng đồng bằng của nước Việt Nam. Cái nôi gạo của cả thế giới đấy, cái nôi gạo tôi đang ăn đấy, có điều gì suy nghĩ về cái việc này không thưa thầy Vũ Hùng?
Đây là một cái biểu cảm mà hôm nay
thầy nói sát vào cái máy chút nữa thầy Vũ Hùng, chúng tôi không nghe được. Thầy nói sát vào cái máy điện thoại của thầy đi.
Vâng,
bây giờ nghe được rồi.
Vâng, hôm nay là một cái điều rất là may mắn là tôi lại được nói được cái quan điểm của tôi, cái suy nghĩ của tôi về cái kinh đạo của năm mà đối từ sông Mê Công ra Vịnh Thái Lan. Kinh đạo này do Campuchia đào, và tiền ấy thì cho đến giờ phút này thì theo chỗ tôi được biết là tiền của Trung Quốc. Thế thì cái nguồn nước của sông Campuchia từ ngàn đời nay là đã tưới mát cái dòng nước ngọt, đã tưới mát tạo nên một cái vùng đồng bằng khổng lồ của Campuchia và miền Nam. Đến miền Nam thì dòng sông đến miền Nam Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long thì có 9 cái cửa sông ra biển lớn, cho nên gọi là sông Cửu Long. Còn trên đó thì người ta gọi là sông. Thế thì ở đây nói lại rằng là người Việt Nam có câu là khôn không qua lẽ, khỏe chẳng qua lời. Nguồn tài nguyên nước, nước ngọt là nguồn tài nguyên vô cùng lớn. Mà đi người Cam, người các cái kia đấy, là mà cụ thể này ta có nguồn xem là làm một cái tinh để đi ra ngoài vị Thái Lan, đất Thái để họ khai thác cái đường thủy. Đấy, thì cái này mà muốn đi qua cái đường qua Thái Lan, đấy, là cái phần trong cái sông Tiền, sông Hậu đó. À, họ đi cái lối biển đó. Thì tôi đã là cái nước của dòng sông này là người ta có thể dùng để trồng trọt, để sinh hoạt, để dòng sông như khi nắng dòng sông thì để họ đi ra cửa biển mới tạo sự hạ hán và cả cái cả biển Nam sẽ bị môi trường sinh thái nó sẽ bị đảo lộn, rồi cái vựa lúa sẽ bị tổn thương, sẽ ở về được không biết là bao nhiêu triệu dân Việt Nam sẽ phải sống thế nào. Nếu tôi mà là người mà chịu trách nhiệm, ví dụ như là nguyên thủ quốc gia về đất nước Việt Nam này, đây hôm nay tôi mặc dù tôi không tham thiết lợi lợi cái quyền để làm cái chuyện này, nhưng tôi dám quyết là cái việc đó là Campuchia công khai tuyên chiến với Việt Nam, và cái kênh đảo Phù Nam ở chỗ nào thì cái biên giới mới của Việt Nam Campuchia sẽ ở đúng chỗ đấy. Cái nguồn nước này sẽ không thể nào, nguồn tài nguyên này sẽ không thể nào để người Cam làm cái của riêng họ được, mà nguồn tài nguyên này phải làm được chia sẻ với người Việt Nam mà theo từ ngàn đời nay đã như vậy. Tôi nói như vậy không phải là tôi nói mang tính cực đoan, mà tôi nói như vậy là vì cái quyền lợi chính đáng của người Việt Nam thôi. Và tôi mong là không phải tôi mà người dân Việt được vì quyền lợi chính đáng của mình để cứu những người đồng bào của mình đang trong cái cơn nguy nan. Có thể là người trong đấy là có những người thân của chính bản thân của chúng ta đó. Dạ,
thầy Hùng, thầy nói sát cái điện thoại vào cái miệng thầy chút nữa thưa thầy. À, chúng tôi nghe lúc được lúc không.
Và tôi rất cảm ơn nhà đài cho tôi được cái cơ hội để chia sẻ cái suy nghĩ này. Vâng ạ.
Tôi trước khi tôi tiếp theo câu chuyện ấy thì tôi thưa với thầy là cái chương trình này đang được truyền âm truyền thanh Facebook, Twitter đi nhiều nơi lắm. Đi vào trong Việt Nam đấy, ở Hà Nội bây giờ nghe đâu nhìn theo có 50.000 người đang theo dõi Facebook của chúng ta đấy. Người ta có một người tách vào cho tôi trên diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam là: chúng tôi mến chào thầy giáo Vũ Hùng, chúng tôi mến chào ngả mũ, chào sự can đảm, can trường của ông. Chúng tôi mến chào những sự tâm tình quý mến của ông đối với những người bạn đang trong tù, và chúng tôi luôn luôn chúc thầy được nhiều sức khỏe an lành. Thưa thầy, đi lại câu chuyện về Mỹ, có lẽ thầy cũng đã học rồi, thầy cũng đã đọc rồi. Từ Thế chiến thứ nhất, Thế chiến thứ hai, rồi chiến tranh ở bên Triều Tiên, rồi chiến tranh ở Việt Nam, tất cả mọi nơi. Anh Mỹ này, anh chưa bao giờ anh thua trận đâu. Anh chưa bao giờ anh thua ai đâu. Kinh tế cho đến quân sự chưa thua ai đâu. Máy bay làm chơi à? Máy bay làm chơi thôi, không cần đánh nhau nhưng mà làm chơi. Làm máy bay khác. Có ai có tiền không? Không có. Mỹ có tiền không? Mỹ có tiền. Trung Quốc là cái gì? Trung Quốc chỉ là một cái hãng công nhân làm bồi, làm công cụ cho Mỹ thôi. Ngày xưa Mỹ nó đánh sập kỹ nghệ công nghệ của Nhật. Vì Nhật nói là mày đánh bom tao hai quả bom nguyên tử, bây giờ tao đánh mày bằng kinh tế. Mỹ đã đánh sập kinh tế của Nhật. Đại Hàn năm những năm chiến tranh ở Việt Nam, Đại Hàn là lính thuê của Mỹ ở Việt Nam. Kinh tế của Đại Hàn đối với Việt Nam lúc đó là hạng bét. Cho đến bây giờ Mỹ đã đưa kinh tế của Đại Hàn lên ngang hàng, gần ngang hàng với Mỹ cả. Cho đến bây giờ Mỹ đã đang di chuyển tất cả những kỹ nghệ, hầu như không phải tất cả đâu, sang bên Ấn Độ và sang Việt Nam. Bảo thằng Mỹ nó có thua không? Nó không thua đâu thưa thầy. Những cái chuyện là thôi, cái chuyện Mỹ nó xa lắm. Nói chuyện gần đi. Tôi vừa mới nói với thầy hồi nãy là tất cả những người cầm quyền bây giờ chỉ đáng tuổi em thôi. Họ chưa có kinh nghiệm chiến tranh gì cả. Họ có kinh nghiệm mà cầm đầu không có. Họ có kinh nghiệm điều khiển chính quyền nó không có. Họ có súng không có. Họ có công an không có. Họ có quân đội không có. Những thay đổi mới đây, những sự tham nhũng mới đây ở Hà Nội của ông ấy, ngay tại Hà Nội đấy. Và bây giờ có một bộ sậu mới. Cái suy nghĩ của thầy là một công dân với những người cầm quyền mới lên quyền như bây giờ, có điều gì cần nói không? Có điều gì thầy cần phát biểu không, thưa thầy Vũ Hùng?
Dạ thưa anh Vinh, thưa quý khán giả, là lại một lần nữa cảm ơn anh Vinh và nhà đài đã cho tôi một cơ hội nói tiếp về cái suy nghĩ về cái chế độ này trong cái thời gian vừa qua thì là tôi cứ nói vui là oạch một nhát là ba tứ trụ là dũng thế, và tiếp nữa là một cái việc là ông Nguyễn Phú Trọng là bị chết, và ông ấy chết thì cái chuyện đấy là ông già ông chết thôi, thì cái chuyện đấy là bình thường thôi. Thế nhưng mà Trọng là một người mà có thể gọi là một người bảo thủ, thế và người thay thế ông Trọng là ông Tô Lâm thì tuổi năm nay ông ấy là sinh năm 57 gì đấy, còn ông Trọng thì sinh năm 54. Nếu mà nói ông Trọng thì cái lứa lãnh đạo của ông Trọng ở cái đất nước này bây giờ là tuổi của ông Trọng và của ông Tô Lâm nên là đang phải đạo đất nước này. Thế thì tôi chia sẻ là ông Trọng thì bảo thủ, ông Tô Lâm cái lứa đấy thì tôi khẳng định không có ai bảo thủ, đều là những người nắm vấn đề hết rồi. Thế và cái ý nữa là ông Tô Lâm trước đây là nắm Bộ Công an, tức là một cái lực lượng mà đang bảo vệ chế độ này. Thế nhưng đến giờ thì ông Tô Lâm là làm tới cái chức là Tổng Bí Thư kiêm Chủ tịch nước. Thì cái chức này có thể gọi là nắm một cái quyền lực rất lớn ở cái đất nước Việt Nam này. Thì không còn là một cái công cụ để mà bảo vệ chế độ nữa, mà ông ấy đã lên một cái tầm là mới hoàn toàn. Tức là muốn hay không ông ấy cũng phải làm một cái gì đấy để chứng minh là ông ấy là một người mà nghĩ đến dân, đến nước một cách trung thành. Tôi có nghe tin, không biết đúng hay không, là ông ấy sẽ thả hai tử tù mà án gây tranh cãi, mà thậm chí là có thể nói là cho đến giờ phút này tôi khẳng định là không thể nào chứng minh nổi được là họ là oan. Đấy là ông là cậu Nguyễn Văn Trưởng và cậu Hồ Duy Hải đó. Mà nếu ông ấy làm được việc này thì biết bao nhiêu việc nữa đối với lại một cái thể chế mà phải có cái lượng ông trên vai ông là ông cũng sẽ phải cho thế giới nhìn thấy Việt Nam đã qua con mắt khác về tù chính trị. Bột một nhát, tôi nói là thế này này, là sẽ không công nhận Việt Nam là một nền kinh tế thị trường và kèm theo đó là biết bao nhiêu doanh nghiệp Việt Nam có trong rào cả khi mà xuất khẩu rồi nhập khẩu hàng hóa từ nước ngoài về Việt Nam, rồi là nguyên vật liệu đấy. Việt Nam bây giờ mở cửa rồi không thể nào mà để đóng cửa để mà sống nổi được, không sống nổi được đấy, thì họ buộc phải có lựa chọn để cái thế giới này người ta nhìn vào cái chế độ này bằng một con mắt khác. Và hơn bao giờ hết thì bây giờ là ông Tô Lâm là người là có cái nhiệm vụ mà lịch sử đã đặt vào cho ông ấy phải giải quyết vấn đề này. Thế mà nếu mà ông ấy làm được điều ấy thì chắc chắn là có lợi cho người dân Việt Nam, chắc chắn là có lợi cho người dân. Và người dân Việt Nam, đất nước Việt Nam này sẽ nhớ đến ông ấy là một người mà đã làm được cái điều tốt đẹp này, cái điều tốt đấy. Vâng. Và cái quan trọng nữa là ông ấy đoàn kết cái đất nước. Ông ấy mà đoàn kết được đất nước này thì sức mạnh của người Việt Nam sẽ phát huy. Người Việt Nam trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, và trên một cái sự đối thoại chân thành cởi mở, tôi nghĩ điều này không khó. Bởi vì là những người mà cụ thể là những người tù chính trị, rồi là những người kiều bào, có thể gọi là những người kiều bào và thanh đạt ấy, thì để mà được cái chia sẻ chân thành đóng góp cho quê hương đất nước thì tôi khẳng định là ai cũng là rất chân thành và rất vui mừng để được làm cái việc đó. Thế thì đây là một cái thông điệp của một người dân mà gửi đến một cái ông gọi là ông nguyên thủ quốc gia về cái chia sẻ về cái ý nghĩa này, và mong được họ lắng nghe một với một cái chia sẻ mang cái tính chất vô tư, thề có một để mà được lợi hay là được cái yêu đó, mà chỉ là một muốn chân thành để mà hơn lên.
Thưa thầy Vũ Hùng ấy,
anh Thành,
dạ,
thưa với quý khán giả,
tôi không có phản biện cái điều thầy nói đâu. Đó là cái tâm tình của thầy là một người dân Việt Nam mà. Ở đâu cũng vậy, mong những người cầm quyền hiểu được dân, thương được dân. Bên Mỹ chúng tôi cũng như vậy thôi. Nhưng có một cái điều thầy mới nói ấy, là phải đối thoại, phải chân thành và phải cởi mở. Có không? Không có đâu. Không có đâu. Mới đây này, mới ngày hôm qua, cách đây 1-2 ngày thôi đây này. Tôi chỉ nói chuyện về cái chuyện thầy nói đối thoại cởi mở và chân thành. Chúng tôi vẫn bị người ta có nghĩa là người cộng sản gọi chúng tôi là thế lực thù địch mà. Thầy hồi nãy đầu thầy có nói là chúng tôi đâu có dao búa, đâu có súng đạn gì để đánh các anh đâu. Đấy, thế mà vẫn là thế lực thù địch. Tại sao tôi nói không có đối thoại, không có chân thành, không có cởi mở là vì một cái anh, những cái anh hát mướn, hát rong, hát mua vui cho đời là cái anh Đàm Vĩnh Hưng, nó sang đây nó hát được cái chỗ nào đó thì bên này chúng tôi treo cờ Việt Nam là của chúng tôi mà. Thằng này nó về nó bị cấm không được hát nữa là, và mày đi hát có chỗ cờ, có cờ Việt Nam. Mới sáng hôm nay này tôi mới đọc trong cái máy điện thoại của tôi, trước khi tôi lên đài tôi nói chuyện với thầy này, cái cô ca sĩ là đó tôi cũng chả biết nữa, tóc tiên gì đó, một cái anh nữa nó cũng họ hàng. Nó không có họ hàng với tôi là Phan Đình Minh, nó là Phan Đình Tùng. Nó cũng phải hai cái anh mà cười thuê khóc mướn này cũng phải lên xin lỗi tất cả mọi người, vì chúng tôi đã đi trình diễn có cờ Việt Nam, cờ Việt Nam Cộng Hòa. Tại sao như vậy? Cờ đó là một cái mảnh vải thôi. Có không? Đối thoại không? Không có. Chân thành không? Không có. Cởi mở không? Không có. Có một cái điều tôi muốn thưa với thầy là có thể thầy biết rồi, có thể thầy chưa biết nhé. Cách đây khoảng chừng 10 ngày theo tin tôi đọc được và có người cho tôi biết được là có một ông dân biểu tên là Vũ Tiến Lộc, tiến sĩ Vũ Tiến Lộc đến ăn cơm ở nhà ông cựu thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Sau khi có điều ăn cơm và nói xong, về đêm hôm đó ông mới viết di chúc lại và uống thuốc độc tự tử chết ngay sau bữa ăn với vợ chồng Nguyễn Xuân Phúc. Cách sau đó 2 ngày, bác sĩ Nguyễn Ngọc Triệu, giám đốc bệnh viện Bạch Mai, cái này không biết có không, cũng có tin đồn vậy, không có khói sao có lửa. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Triệu là người đã chấm những thuốc cực độc cho chủ tịch nhà nước Trần Đại Quang đi chầu Diêm Vương chưa đến 60 tuổi. Bác sĩ Nguyễn Ngọc Triệu là người đã chấm thuốc độc cho Nguyễn Bá Thành đi chầu Diêm Vương chưa đến 60 tuổi. Và cách đây 5-7 ngày, bác sĩ Nguyễn Ngọc Triệu đã bị người ta chấm thuốc độc cho chết rồi, bịt đầu dây rồi. Có đối thoại không? Không có. Có chân thành không? Không có. Có cởi mở không? Không có. Những điều tôi nói chuyện với thầy có đối thoại không? Có đấy. Có chân thành không? Có. Có cởi mở không? Có. Thầy nói, tôi để thầy nói. Cái ước vọng của thầy là một công dân tại Việt Nam, cũng như ước vọng của tôi là một công dân tại Hoa Kỳ này, mong chính phủ, mong những người cầm quyền này đối đãi tốt đẹp với người công dân. Nhưng mà thôi, tôi thưa với thầy là chúng ta có lẽ phải có một chương trình khác, còn nhiều mục tôi muốn nói thầy lắm. Chúng ta đang vào những giây phút chót của chương trình ngày hôm nay rồi, tôi dành lại cho thầy một đôi phút nữa. Thầy gửi lời đã lâu chào lại đến với tất cả những người Việt Nam thân mến trên toàn cầu này, cũng như trong nước, như ngoài nước đang theo dõi chương trình của tôi với thầy. Thầy có lời tâm tình một người Việt Nam trong và ngoài nước với nhau, thầy nói đi trước khi chúng ta phải chấm dứt chương trình ngày hôm nay, thưa thầy Vũ Hùng. Thầy nói sát cái miệng vào cái điện thoại cho chúng tôi nghe được, thưa thầy.
Thưa anh Minh, thưa quý thính giả, đã rất lâu rồi tôi chưa nói ở trên đài Cánh Đồng Mây. Và hôm nay rất may mắn tôi được để chia sẻ, để nói với lại chia sẻ nói với quý thính giả đang trên đài này. Tôi cũng nhân cái dịp hiếm hoi này thì tôi cũng gửi lời tri ân đến quý thính giả là trong một cái thời gian rất là dài là đã quan tâm theo dõi mà đã giúp đỡ một cách vô tư đến những người trong nước, đến những người mà có thể là những người khó khăn trong nước. Đấy là cảm ơn của tôi, và trong đấy thì là có tôi, và những người này thì thậm chí là có thể là tôi cũng chưa được biết, tôi chưa được có dịp để gặp gỡ để tri ân. Còn nữa là tôi cũng mong là quý thính giả và anh Minh cũng quan tâm đến những người đấu tranh, những người lên tiếng nói phản biện, vì đây là những người mà tôi thấy là họ là cũng làm những điều tốt, cũng nói những điều phải, và cái quá trình này theo tôi nghĩ là cũng không dễ dàng để mà nó tốt lên được, cũng dễ dàng, nhưng không, chúng ta không bỏ được, chúng ta vẫn cứ kiên trì làm, rồi đến một ngày nào đấy thì cái kết quả nó sẽ đến với chúng ta. Đất nước ta nó sẽ thay đổi, nó sẽ có cái chuyển biến. Và cái chuyển biến này theo tôi nghĩ là nó đến với mọi người, ai cũng tốt hơn lên, kể cả là những người trong cái cuồng máy này. Tôi nghĩ rằng là rồi cũng đến một lúc nào đấy, có thể một người nào đấy họ sẽ có những suy nghĩ lại để họ hướng đến vì cái mục đích tốt hơn, và đấy cũng là tốt hơn cho chính bản thân họ. Thời gian thì cũng chia sẻ thì hôm nay cũng chắc là cũng phải 45 phút rồi, gần 45 phút. Thế thì cái lời cuối cùng là tôi xin một lần nữa xin cảm ơn anh Minh, là người đã tạo điều kiện cho tôi có cái cuộc chia sẻ hôm nay, và quý thính giả, người đã dành thời gian, bớt chút thời gian để nghe cái sự chia sẻ của tôi. Và mong rằng là quý thính giả là luôn cùng với lại gia đình, là tôi xin chúc là quý thính giả và gia đình luôn an lành, hạnh phúc, an minh, và gia đình cũng luôn hạnh phúc, an lành. Dạ.
Thưa thầy Vũ Hùng, tất cả những điều thầy nói tôi chỉ xin nhắc lại là Đài Sài Gòn Dallas 1160 AM đã sinh hoạt tại thành phố này, tại tiểu bang này, tại trên toàn cầu này đã hơn 30 năm rồi. Có lẽ hơn 30 năm, nhiều hơn nữa tôi không nhớ. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây này tôi đã sinh hoạt với đài gần 1/4 thế kỷ rồi. Và thầy cũng đã nhiều lần thầy lên đài này, chắc chắn những cái điều thầy nói chúng tôi không đổi đâu. Tâm tình người Việt Nam, yêu thương quê hương Việt Nam chúng tôi không đổi đâu. Chúng tôi vẫn cố gắng để làm cái điều gì như thầy nói. Có một ngày nào đó họ sẽ nghĩ ra làm điều tốt cho chính họ, cho cá nhân họ. Nhưng mà thực ra ấy, cái câu chuyện ngày hôm nay này, câu chuyện ngày hôm nay thầy với tôi nói chuyện với nhau ấy, chúng ta nghiệm ra một điều là đấng trượng phu đừng thù mới đáng. Đấng anh hùng đừng oán mới hay. Không có cách nào báo thù những kẻ làm ác với mình hay bằng cách này, là mình đừng giống họ. Tôi cũng không giống họ, thầy cũng không giống họ. Báo thù những kẻ làm ác với mình là mình đừng giống họ. Thầy biết khi thầy sinh ra đó thì có một tờ giấy khai sinh, đó là bắt đầu cuộc đời. Ngày mai mỗi cuộc sống là một hơi thở. Tôi không biết thầy đi trước hay tôi đi trước, nhưng sẽ có một cái tờ giấy, một tờ điếu văn, đó là kết thúc cả một cuộc đời của thầy, của tôi. Thôi thì hãy, những người cầm quyền cũng như vậy, như thầy với tôi hãy coi nhẹ những tờ giấy này đi, thì hiểu ra được cuộc đời của mình như thế nào, và cuộc đời của những người mình cầm đầu họ như thế nào. Quên đi những tờ giấy này đi thì hạnh phúc cả một đời đấy. Tôi không muốn làm mất danh dự của ai đâu, tôi không muốn làm như vậy. Tôi chỉ muốn bài trừ ở họ ý muốn hành ác mà thôi. Bỏ đi cái ý hành ác của họ mà thôi, thưa thầy. Đó là một sự phục thù hay nhất, độc nhất của tôi với thầy. Cảm ơn thầy Vũ Hùng đã đến chương trình ngày hôm nay khuya tại Hà Nội. Có nhiều việc phải lo trong buổi chiều, nhưng đã lên được. Chắc chắn chúng ta sẽ có những dịp khác trao đổi với nhau. Thưa thầy Vũ Hùng, cầu chúc mọi an lành với thầy và gia đình, chúng ta sẽ gặp lại. Chúng tôi cũng vô cùng xúc động nhận được tin buồn một người bạn rất là thân mến của chương trình Từ Cánh Đồng Mây, một cựu học sinh Chu Văn An, một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, đó là ông Giuse Nguyễn Huy Lộc. Ông Giuse Nguyễn Huy Lộc đã tạ thế ngày 3 tháng 8 năm 2024 tại Arlington, Texas, Hoa Kỳ, hưởng thọ 83 tuổi. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, xin thành kính phân ưu cùng bà quả phụ Nguyễn Huy Lộc và tang quyến. Nguyện xin Thiên Chúa là Cha nhân từ đón nhận linh hồn Giuse về hưởng nhan Thánh Chúa trên quê trời. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn cô Nam Phương, Đại Sài Gòn Dallas 1160 AM, tất cả các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, anh Tân Mãn, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, anh Hai Lúa, anh Việt Hải, tất cả là thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Chờ đến ngày tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt thầy giáo Vũ Hùng. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cảnh Đầu Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Sinh đây mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM. Trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhà giáo Vũ Hùng. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.